giải về cái bài nguyện hương trong quyển Nghi thức sám hối sáu căn, thì Phật tử này tại vì chưa có đọc cái quyển Khóa Hư Lục cho nên giờ bắt tôi giải lại. Giờ tôi giới thiệu, nếu mà muốn hiểu cái bài này thì xin mời đọc cái quyển Khóa Hư Lục tôi đã giảng đó thì thấy rõ. Bây giờ không có thì giờ mà giải nhiều. Còn câu hỏi thứ hai là Phật tử này hồi trước có quy y thầy khác mà nói chỉ dạy tu phước thôi, mà lại nói cái câu này tôi nghe tôi không được vui, là tu phước thôi, tu phước là dừng chân trước vực thẳm. Câu nói này tôi không chịu. Tu phước là được phước chứ sao dừng chân trước vực thẳm. Cái câu này nó không được. Người dạy ở đây tôi dạy tu, nó tu huệ không thì cũng không được luôn. Vì ở đây dạy quý Phật tử tu tùy theo hạng. Nếu hạng người nào mà đã xuất gia ở chùa thì phải lo tu giải thoát sanh tử. Còn nếu Phật tử tại gia thì tu vừa là tự tâm mình gạn lọc cho nó được thanh tịnh, vừa là làm lợi ích cho chúng sinh, cho mọi người, thì có phước có huệ, chứ không phải phước không, phải không? Mà cũng không phải là huệ không. Vì vậy mà Phật tử này hiểu còn hơi lâu thôi. Còn cái ý thứ ba đó là hồi trước có quy y với thầy khác, bây giờ là quy y với tôi, vậy thì có lỗi gì không? Thì cái này quý vị nghĩ lỗi không? Đúng ra thì quy y Tam Bảo, quy y một lần thôi. Bởi vì chữ quy y Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, mà Tăng Bảo là toàn thể chúng tăng chứ không phải một cá nhân. Chữ Tăng là đoàn thể chứ không phải là cá nhân. Như vậy thì chúng ta quy y Tăng Bảo là quy y với cái đoàn thể xuất gia của chư tăng chứ không phải là một cá nhân. Nhưng mà người đứng tên đức phái đó là đại diện thôi. Thì như vậy quy y một lần là đủ. Rồi sau này ai giảng pháp nghe được thì mình tới mình nghe, mình học, mình tu. Vì mình quy y là quy y chung chứ không phải là riêng. Hiểu như vậy thì mới khỏi đòi quy y tới quy y lui, phải không? Còn không phải không hiểu thì cứ quy y với thầy này lỡ rồi cái muốn chạy quy y với thầy kia, như vậy thì nó hơi lộn xộn một chút. Bây giờ còn một Phật tử này hỏi. Nói rằng bạch thầy, khi ngồi im lặng một mình, trạng thái tâm như thế nào là bị rơi vào vô ký, và như thế nào là trạng thái tâm tịch tỉnh? Phật tử này nói về sự tu. Thì nếu mình ngồi thiền mà tâm mình vẫn tỉnh táo, sáng suốt mà lặng lẽ, đó là tịch tỉnh. Còn nếu mình ngồi cái đầu gục xuống một chút rồi cất lên, cất lên lát gục xuống một chút, đó là vô ký, đó là hôn trầm. Đơn giản là chứ không có gì lạ hết á. Còn một Phật tử này hỏi: kính bạch thầy, nhờ hạ thủ công phu tu thiền thường xuyên tinh tấn, đạt được định sâu với trí huệ hằng giác luôn miên mật, cho đến lúc bỏ thân xác phàm, tức là sau khi chết, có thể dùng trí tuệ hằng giác mạnh mẽ nhiếp tâm vào nhập định để đến cảnh giới tự tại các ngài muốn, như vậy có được không? Hỏi câu này hơi xa xôi quá. Nói rằng mình tu thiền tinh tấn, nhiếp tâm, sống với cái trí tuệ hằng giác được miên mật, thì khi bỏ cái xác này có thể dùng trí tuệ hằng giác mạnh mẽ nhiếp tâm vào nhập định để đến cảnh giới tự tại của các ngài muốn, các ngài muốn như vậy có được không? Thật ra thì Phật tử này tu thiền nhưng mà cũng còn ham nhiều cái quá. Nghĩ tu thì phải được giải thoát, tu thì được nhập định, chết rồi cái mình dùng trí tuệ mình nhập định này kia lăng xăng lộn xộn. Tu thiền là một cái lối tu hết sức là đơn giản, mà chính vì đơn giản đó cho nên nghe nó khó hiểu. Thiền để đừng bị cái tâm sanh diệt vọng tưởng đó, nó lôi dẫn. Vì cái tâm sanh diệt vọng tưởng là cái tâm tạo nghiệp, dừng được nó thì hết tạo nghiệp, hết tạo nghiệp thì không có bị dẫn trong lục đạo luân hồi. Như vậy chúng ta dừng được cái tâm sinh diệt hư dối. Khi nó sinh diệt hư dối đã lặng, cái sinh diệt hư dối đã lặng thì cái tỉnh giác nó hiện tiền. Như vậy thì cái tỉnh giác, cái tâm đó nó không còn có cái ham muốn, không còn muốn được cái này thành cái kia, chứng cái nọ gì hết. Nó là thanh tịnh, là sáng suốt, mà nó không sinh diệt, cho nên Phật gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là vô sanh, nó không còn bị sinh diệt nữa. Mà không sinh diệt thì gọi là giải thoát sinh tử. Vậy thôi, chứ không có phải chừng đó rồi mình mới nhập định qua cái này cái nọ lung tung nữa. Một câu hỏi hỏi thêm nữa là: bạch thầy, trong hiện tại luôn nhiếp tâm vào sự việc làm trước mắt, như vậy có phải đang công phu thiền không? Nhưng nếu nhiếp tâm vào trò chơi điện tử hoặc là đánh cờ thì có khác với công phu thiền ra sao? Hỏi cái này thì có lý. Hai cái nhiếp tâm. Nếu mà nhiếp tâm sự việc ở trước, đây dùng cái chữ nhiếp tâm thì nó hơi sai với thiền. Thiền không có nói nhiếp tâm mà đối cảnh vô tâm. Nhớ vậy, đối cảnh vô tâm với cái nhiếp tâm hay cái khác xa, phải không? Đối cảnh vô tâm tức là thấy cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở mà mình không có khởi niệm, gọi là đối cảnh vô tâm. Còn chơi trò chơi như là trò chơi điện tử, trò chơi những cái cờ bạc vân vân, cái đó nhiếp tâm ăn thua. Chứ không phải là vô tâm. Thành cái kia đối cảnh vô tâm, còn này mình nhiếp tâm ăn thua. Thì hai cái làm sao giống được. Phật tử này hỏi: con kính xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho con nghi vấn sau. Về việc ngộ đạo của Ngài A Nan có nhiều giai đoạn con chưa được thông. Trong Kinh Lăng Nghiêm, khi nghe Phật giảng Ngài A Nan đã ngộ và đã đến được cửa nhưng chưa vào nhà. Khi Phật nhập diệt, Ngài chứng quả A-La-Hán mới được vào dự kiết tập. Kinh, lúc Ngài Ca Diếp chỉ cây phướng thì Ngài đại ngộ, tức là vào được nhà. Bạch Hòa Thượng, con hiểu như vậy có đúng không? Khi Ngài chứng quả A-La-Hán thì Ngài đã vào nhà chưa? Kính xin Hòa Thượng quan hỷ chỉ dạy cho con hiểu. Đây là một vấn đề cũng hơi khó giải thích vì nó tính cách lịch sử. Mà lịch sử này là lịch sử ghi trong kinh điển, nói rằng Ngài A Nan theo hầu Phật thời gian dài, cả hăm mấy năm. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, Ngài Ca Diếp triệu tập tất cả chư tăng, gọi là thánh tăng đó, chứng A-la-hán, vào để kiết tập kinh điển của Phật. Nhưng mà các ngài nói rằng Ngài A Nan là cái người gần gũi Phật nhất, buổi giảng nào Ngài A Nan cũng được nghe, và Ngài A Nan lại thông minh, nghe đâu thuộc đó. Như vậy phải mời Ngài A Nan dự để mà kể lại, thuật lại thì mới đủ hơn. Nhưng mà khi đó thì Ngài A Nan bị Ngài Ca Diếp chê là còn hàng hữu học chưa chứng a la hán, nên đuổi Ngài Hành Năng ra, không cho dự. Thì theo sử ghi thì Ngài A Nan Ngài trở ra, Ngài buồn, Ngài liền tọa thiền, Ngài nhập định. Nhập định tới khuya cái Ngài chứng quả A La Hán, được vô lậu. Vô lậu cái thì Ngài lại Ngài gõ cửa, Ngài đòi vô. Ngài vô thì Ngài Ca Diếp nói, nếu chứng được A La Hán rồi thì cứ dùng thần thông mà vô, còn gõ cửa làm chi. Ngài dùng thần thông, Ngài vai vào. Thì đó là về cái lịch sử dịch kinh ghi lại như vậy. Còn về kinh Lăng Nghiêm thì Ngài A Nan bị Phật quở mấy phen rồi, rồi sau này Phật giải thích kỹ, Ngài A Nan ngộ được, nhưng mà Ngài dụ nói rằng con như là một người nghèo cùng khốn khổ, được nhà vua tặng cho một cái nhà đẹp. Bây giờ con đã tới cái nhà đẹp đó mà không biết làm sao vào cửa. Xin Thế Tôn chỉ cho con đường vào cửa. Rồi sau đó Phật mới dẫn nói chuyện về 25 vị A-la-hán, kể lại sự tích các ngài tu như thế nào, chứng như thế nào cho Ngài A-na nghe. Là kết cuộc là Ngài Văn Thù chỉ cho cái nhĩ căn viên thông. Thì như vậy với kinh Lăng Nghiêm thì Ngài A Nan ngộ đạo đến nhà mà chưa vào cửa được, chưa vào trong nhà đó. Thì như vậy Phật tử này nghi cái đoạn trước thì Ngài chứng A La Hán, còn đoạn trong kinh này thì nói là Ngài tới nhà mà chưa vô được nhà. Rồi sử thiền thì nói rằng Tổ Ca Diếp mới được Tổ A Nan hỏi Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài có ngoài chiếc y kim lan Ngài còn trao cái gì cho sư huynh nữa không? Thì Ngài Ca Diếp liền kêu A Nan, Ngài dạ, cái nó kêu phướng trước chùa ngã. Nghe đó cái Ngài ngộ. Như vậy thì ba trường hợp đó, cái nào trước, cái nào sau, đó là Phật tử này nghi. Quý vị thấy cái chuyện đó nó qua ba cái chặng. Một chặng thì đứng về lịch sử phiên dịch cái tập kinh, một chặng về kinh Lăng Nghiêm, một chặng về thiền tông. Thì Phật tử này hỏi như vậy rất có ý nghĩa, nhưng mà tôi chỉ nói một cách đơn giản thế này. Tôi nói rằng rất tiếc khi đó tôi không có mặt. Nếu tôi có mặt thì tôi biết Ngài ngộ nào trước, vì thời gian tôi đâu có biết. Trong kinh kết tập lại, bây giờ mình đọc mà không có để thời gian, nói à quyển kinh này ra lúc nào, năm nào tháng nào, quyển kinh kia năm nào tháng nào, thì bây giờ coi mình mới đối chiếu được. Con này không có để thì cứ kể như vậy. Bây giờ tôi làm sao xác định cái nào trước cái nào sau? Tôi xác định đó cũng là cái ức thuyết, chứ nó không phải là lẽ thật. Vì vậy tôi trả lời một cách đơn giản rằng tiếc rằng lúc đó không có mặt tôi, cho nên là tôi không chứng kiến. Mà không chứng kiến giờ không biết cái nào trước cái nào sau để nói cho Phật tử nghe. Thôi tới đây còn nhiều quá mà mệt rồi, để dành khi khác. Bây giờ báo tin cho quý Phật tử, tháng sau, tháng tới đó, giảng ngày 28 tháng 11 dương lịch tại đây, nhằm ngày 21 tháng 10 âm lịch, tức là chủ nhật ngày 28 tháng 11 dương lịch, nhằm ngày 21 tháng 10 âm lịch. Bây giờ tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.